Cho nên ở trong kinh Lăng Nghiêm mà cái bài kệ mà thường dẫn ở trong cái thời công phu sáng của các chùa Tịnh Độ đó, không? Ngài đang khi mà ngài cũng tỏ ngộ đó, nói bài kệ đó, không? Là sao? Bất lịch tăng kỳ vạch pháp thân đó. Tức là con bây giờ nghĩa là ngay đây nghĩa là không có phải trải qua ba tăng kỳ kiếp mà nhận được pháp thân, không? Tức là tu thành Phật phải trải qua ba vô số kiếp, nhưng mà ngài đó ngài không phải trải qua ba vô kiếp mà nhận được pháp thân. Tức là như vậy, tức là bởi vì cái này là cái sẵn có của mình, cho nên là nhớ trở lại là nhận được rồi, không? Chứ không phải là cái mà gọi là chưa có rồi mình phải tu dần dần mới có, thì cái đó là trải qua thời gian. Còn cái này là cái sẵn rồi, không? Giống như là cái gọi là cái hòn ngọc, không? Mình nghĩa là có sẵn ở trong nhà, hoặc là bỏ sẵn ở trong túi, như là trong kinh Pháp Hoa nó sẵn ở trong cái chéo áo đó, nhưng mà rồi mê, không? Mê rồi cái đi chỗ này chỗ kia rồi quên, chúng đi tìm khi mình nhớ lại cái thì thỏ túi lấy ra thôi, không? Đó thì cái đó nó nhanh như vậy, thì đây cũng vậy, không? Cho nên tin nhận trở lại là có đầy đủ, nhưng mà đó là mới là sao, mới tin lại, tức là có đầy đủ, nhưng mà về cái công dụng á thì chưa đủ, không? Chứ đừng nghe nói là mà kiến tánh thành Phật, cái ngay đó tưởng đâu mình là Phật rồi đó, không? Đó là mới là Phật nhân thôi, không? Tức là vậy, tin là mình có rồi, thấy là sẵn là mình có đủ rồi, nhưng mà còn những cái gọi là vọng tưởng điên đảo, những cái tập khí mà nó quân tập lâu nay nó chưa có sạch hết, cho nên là phải gạn lọc những cái đó hết thì cái công dụng này nó mới phát ra đầy đủ. Chứ còn vậy có ra nhưng mà chưa có cái công dụng đầy đủ, còn bị những cái này nó che. Đó. Cho nên đó, để thấy rằng vậy thì chỉ cần khéo để mình tin trở lại, đó là đem lại cái niềm tin cho mọi người. Cũng giống như là câu chuyện mà Dược Sơn mà ngài gạn hỏi ông Sa Di Cao đó, hỏi ta nghe nói ở Trường An mà ồn náo mà phải không đó, thì ngài Sa Di Cao thưa là nước con an ổn đó. Đó, phải không? Thì ngài Dược Sơn ngài mới gạn lại, vậy thì do ông xem kinh mà được hay là do ông thưa hỏi mà được? Thì Sa Di Cao mới thưa là chẳng do xem kinh, cũng chẳng do thưa hỏi. Cái này nó không do xem kinh mà cũng không do thưa hỏi. Thì ngài Dược Sơn hỏi, vậy thì có nhiều người họ cũng chẳng xem kinh, cũng chẳng thưa hỏi, mà tại sao họ chẳng được, phải không? Thì ngài Sa Di Cao nói là chẳng nói là họ chẳng được, chỉ vì họ chẳng chịu nhận. Thấy cái lẽ thật nó là như vậy. Vậy tức là mỗi người đều có một cái chỗ gọi là nó an ổn rồi bất khả xâm phạm đó, cho nên gọi là nước con an ổn đó, tức là một chỗ gọi là bất khả xâm phạm đó, không? Cái này thì gọi là không có do xem kinh, cũng không có do thưa hỏi mà được, phải không? Tức là không từ bên ngoài mà được, mà cái sẵn này mình, không? Nhưng mà nhiều người lại không có nhận ra, đó. Cho nên là nếu khéo nhận á thì nơi mình đầy đủ. Cho nên ông Sa Di Cao đó, ông nói rõ, không? Là không nói là họ chẳng được, chỉ vì họ chẳng chịu nhận thôi. Đó, họ vẫn có nhưng mà họ không chịu nhận. Như vậy thì gọi là người mà gọi thật sự giác ngộ được cái lẽ thật này thì đều thấy đến như vậy. Khi mà giác ngộ được cái đó thì thấy được cái lẽ thật nó như vậy, đó là mình tự chứng được ngay nơi chính mình, phải không? Chứ không phải là đây là cái mà ở trong kinh điển đó chứng thật nơi bản thân chính mình, chứ không phải là ở trong kinh điển. Và chính đó là gọi là cái lối ra sanh tử đó, không? Rồi nhận được cái lẽ thật này, đó là mở cửa sanh tử đó, là lối ra sanh tử, không? Cho nên đó là một cái sức sống mà chân thật cao quý, không? Bởi vậy mà ở trong kinh Như Lai Tạng đó, Phật có bảo cái vị Bồ Tát đó, này Thiện Nam, ta dùng Phật nhãn để mà nhìn thấy trong các thứ phiền não, tham dục, nóng giận, ngu si của tất cả chúng sanh đó, thì có Như Lai trí, Như Lai nhãn, Như Lai thân đang ngồi nghiễm nhiên bất động. Tức là Đức Phật ngài nói là ngài dùng Phật nhãn, tức là con mắt Phật á, không? Thì nhìn ở trong các thứ phiền não tham sân si của mình đó, thì trong đó có Như Lai trí, tức là có cái trí Như Lai, rồi có Như Lai nhãn, tức là con mắt Như Lai, rồi có Như Lai thân nữa, tức là có thân Như Lai đang ngồi nghiễm nhiên bất động trong đó. Nhưng mà không ai hay. Cho nên rồi khéo, thấy không, tỉnh trở lại thì mới thấy rõ đúng là cái lẽ thật nơi mỗi người đầy đủ. Cho nên đó là chỗ mà chư Phật cũng như chư Tổ mà luôn để nhắc nhở, đánh thức cho tất cả đó. Cho nên như vậy thì mình không có phải mặc cảm, thấy không, mình gọi là nghiệp nặng hoặc là phiền não nhiều mà thì khó tu. Ở đây thì Ngài nói rõ là trong, Ngài thấy rõ mà trong các thứ phiền não tham sân si của chúng sanh đó, trong đó là có sẵn. Như vậy thì người khéo tu rồi nghĩa là khéo tỉnh giác trở lại thì đều có cái khả năng để mà tiến lên hết, thấy không? Đó. Cho nên đó là cái mà để mà đánh thức cho tất cả vươn lên khỏi cái chúng sanh này, thấy không? Như vậy thì đã biết nơi mỗi người có đủ cái chân lý bình đẳng đó rồi thì bây giờ phải sao? Tức là phải thường khéo để mà soi sáng lại chính mình, để tự mà gọi là phát minh nó ra để sống trở lại. Cho nên cái tinh thần gọi là phản quan tự kỷ đó là quan trọng. Tức là biết rồi thì phải luôn mà soi trở lại đó để mà phát minh cho nó ra. Tức là buông những cái tâm mà nó chạy ra bên ngoài để mà soi trở lại mình. Bởi vậy mà đúng là tinh thần học Phật hay là học đạo thì nghĩa là luôn để mà nhắc nhở mình, để mà đánh thức, thấy không, trở lại đó, soi sáng trở lại đó. Mà cái nhất là tu thiền thì càng quan trọng hơn. Đó, luôn luôn phải phản quan tự kỷ. Còn mà cứ nhìn ra ngoài, soi ngoài không mà chạy ngoài, tức là quên mình mà chạy ra ngoài thôi. Cho nên Ngài Hoàng Bá, Ngài có dạy đó, nghĩa là hiện nay người học đạo không hướng ở trong tâm mình mà ngộ, bèn ở ngoài tâm chấp tướng theo cảnh, đều là trái với đạo hết, thấy không? Đó, ở trong không hướng vào trong tâm mình để mà ngộ mà sáng được, mà cứ lo chấp theo những cái cảnh bên ngoài, thấy không? Đó, cho nên Ngài nói đó là trái với đạo. Mà thường thường nếu mà người học đạo mà đa số thì cũng đúng là học theo kiểu đó. Phải không? Học là học hướng ra ngoài để mà tìm hiểu cái này, tìm hiểu cái kia, rồi nhiều khi tìm hiểu câu văn, tìm hiểu chữ nghĩa, rồi phân tích câu này cạn, câu kia sâu, lý này hay, lý kia dở, thấy không? Rồi nhiều khi còn sao nữa? Còn cãi với nhau. Phải không? Đó. Tức là phân tích rồi mà cãi với nhau để mà gọi là cho thấy là cái thấy của mình nó sâu hơn cái thấy của người kia cạn hơn. Rồi một lúc rồi thì đúng là không thấy, nghĩa là Phật ở đâu hết, mà thấy phiền não không đâu, không thấy chân lý, không. Cho nên đây thì các ngài nhắc để mình luôn để mà hướng trở lại, soi trở lại nơi tự tâm của mình đó, để mà phát triển ra cái chân lý sáng suốt của mình, không. Có còn mà cứ lo học mà chạy theo ra ngoài đó thì gọi là quên mất gốc, không? Cho nên chính thiền sư Vân Môn đó, Ngài cũng thấy được cái bệnh này, cho nên là Ngài cũng hết sức tha thiết để mà cảnh tỉnh cho người. Ngài bảo đó, có lần Ngài thượng đường, Ngài bảo ở trong chúng, Ngài nói rằng tự vì các ông cái gốc tinh nó càng mỏng thôi, tức là cái gốc tinh của ông nó còn càng mỏng, rồi nghiệp ác nó sâu dày, cho nên đột nhiên nó mọc quá nhiều sừng ở trên đầu, không? Rồi quải đại bác đi ngàn dặm muôn dặm, chịu phức phục người. Vả lại các ông có chỗ nào chẳng đủ, kẻ trượng phu ai mà vô phần, không? Tức là nó là vì các ông gốc tinh cạn, cho nên rồi đột nhiên là nó mọc quá nhiều sừng trên đầu, do đó là quải đại bác đi chỗ này chỗ kia, chịu phức phục người ra mà quên mất cây cho chính mình. Tức là mọc quá nhiều sừng trên đầu là mọc sao? Tức là vọng tưởng quá nhiều, tâm niệm nó cứ khởi này khởi kia hoài, đầu nó cứ khởi lung tung hết, cho nên rồi nó khởi đủ thứ hết, cho nên gọi là mọc quá nhiều sừng. Do đó mà cho nên cứ hướng ra ngoài chạy thôi mà không có soi trở lại, cho nên là chạy đi tới chỗ này tìm, chạy đi chỗ kia cầu, phải không? Cho nên Ngài nói đó, chạy nghĩa là ngàn dặm muôn dặm chịu phức phục người đó. Ngài Đức Sơn á, thì trước khi mà Ngài gặp mà thiền sư Trùng Tính Long Đàm mà khai ngộ cho đó, thì Ngài cũng bị cái bệnh đó, tức là Ngài là cái vị giảng sư Kinh Kim Cang rất là nổi tiếng, cho nên Ngài cũng gọi là tự cho cái chỗ hiểu của mình đó là rất là nổi bật rồi. Đó. Cho nên là khi mà nghe nói tới Thiền Tông ở phương Nam mà dạy gọi là kiến tánh thành Phật rồi đó, không? Thì Ngài chịu không nổi. Bởi vì đúng theo cái tinh thần mà trên chữ nghĩa, kinh luận chữ nghĩa để mà học á, thì tu thành Phật là phải trải qua ba vô số kiếp, không? Còn bây giờ là nói kiến tánh thành Phật thì sao chịu nổi, cho nên chịu không nổi. Do đó mà mới quải đại bác đồ đó, tôi quải cái bộ Thanh Long xíu sau đó để mà đi về phương Nam, Ngài nói là để mà dẹp cái đám ma đó đó. Nhưng mà sau cuối cùng rồi bị bà già Văn Bánh hỏi câu mà trả lời không được thì mới thấy rằng cái chỗ gọi là học hiểu của mình đó nó còn cạn, tức là nó mới trên chữ nghĩa thôi. Chứ đúng là nếu mà giảng sư Kinh Kim Cang mà bà già là bà già Văn Bánh thôi chứ không phải là ông thầy pháp sư gì nữa phải không đó. Mà hỏi là cũng hỏi trong Kinh Kim Cang của mình nữa, chứ phải hỏi về thiền ở chỗ khác á, thì nói là cái đó mình chưa học tới thì không nói gì, thấy không? Còn đây là bà, đúng là bà nhắm ngay ở trong ruột của ông để hỏi, phải không? Ông giảng Kinh Kim Cang thì bà đem Kinh Kim Cang mà hỏi mà trả lời không được. Đó, thì mới thấy rằng đúng là cái chỗ học của mình đó nó còn cạn, nó trên chữ nghĩa thôi. Lúc đó thì Ngài mới thấy được như vậy thì đúng là còn có cái gì sâu xa nữa. Cho nên đó mới tìm đến để mà tham thiền đó. Rồi sau này khi mà ngộ đạo rồi ra giáo hóa rồi thì Ngài cũng là cảm thông được những cái bệnh của người đó. Bệnh mình có rồi cho nên thấy bệnh ta là cũng thương à, cho nên là Ngài mới có những cái cách nói mà nó cũng hơi mạnh bạo đó, để mà thức tỉnh cho mọi người không phải mắc kẹt trên những cái gọi là chữ nghĩa đó, không? Nào, cho nên đọc trong những cái lời mà khai thị của Ngài Thiền Sư Đức Sơn đó, nhiều khi mình thấy cũng điếc tai đó. Ngài nói rất là mạnh bạo, phải không? Cho nên như có đoạn Ngài nói là sở dĩ lão hồ mửa ra bao nhiêu thứ phương tiện đàm giải thì dạy các ông vô sự đi, chứ nhằm ở bên ngoài mà tìm. Lão hồ tức là chỉ Đức Phật á, Đức Phật người sao mửa ra bao nhiêu thứ phương tiện đàm giải đó, dạy cho các ông là vô sự đi giống vậy. Tức là nói ra điều này, nói ra điều kia, thì Ngài nói đó là mửa ra những cái phương tiện đàm giải. Bởi vì đúng cái lẽ thật thì chân lý, không, giác ngộ nó không phải nằm trong ở những cái chỗ đó, phải không? Mà chân lý giác ngộ nó nằm ở đâu? Nằm ở nơi mình, nó không phải nằm trong đó. Không? Cho nên đúng là Ngài nói đó là những cái phương tiện, gọi là phương tiện đàm giải, cho nên phải nhân đó để mà soi lại mình. Là có chỗ khác thì các Ngài nói là các ông mà chớ có nhai bả mía đó. Phải không? Đó là những cái bả mía thôi, không phải ông phải là phải sao là phải nuốt được những cái nước mía. Không? Đó thì cái đó mới là cái thật. Cho nên nói gì rồi thì cái tinh thần mà để nhắc nhở cho tất cả là phải luôn để mà soi sáng lại chính mình, khai thác được nơi cái kho báu nơi trong tự tâm của mình đó, cái đó mới quan trọng. Mà muốn vậy thì tức là phải soi lại chính mình. Cho nên cái câu mà Thượng Sĩ Đại Trung mà trả lời cho vua Trần Tông là phản quan tự kỷ bổn phận sự đó, bất tùng tha đắc, là luôn luôn là một cái câu mà mình phải nhớ để mà đánh thức trở lại. Tức là cái gọi là cái chân lý, mà gọi là chân lý cứu cánh đó, thì nó ở ngay nơi mình chứ không phải là ở đâu khác. Là đó là cái yếu chỉ cao tột của Phật pháp chứ gì hết. Cho nên học Phật là phải học trở lại chỗ đó. Các kinh điển, dù cho là kinh gọi là kinh Nguyên Thủy hay kinh Đại Thừa cũng vậy, là thường cũng dạy người để mà phản quan trở lại hết. Ví dụ như là về Nguyên Thủy thì dạy những cái pháp như là tứ niệm xứ rồi đó, không? Thì quán thân trên thân, này quán thọ trên thọ đó, thì đó cũng phải soi trở lại nơi mình chứ không phải là soi ra ngoài, không? Rồi còn những cái kinh điển Đại Thừa đâu cũng vậy, kinh Kim Cang, kinh Pháp Hoa đâu cũng vậy, nhắc nhở mình để mà soi trở lại chính mình, không? Kinh như kinh Pháp Hoa thì Phật ban đầu vào phóng ánh sáng rồi đó, phóng ánh sáng soi cả phương Đông rồi đó, Tự nhiên là rồi Phật cũng nhắc nhở, không? Phóng ánh sáng đó là cũng để nhắc người và nhân ánh sáng đó để mà thấy trở lại cái lẽ thật. Bởi vì cái chân lý này nó khó nói, thấy không? Ngôn ngữ nó không hết được, cho nên phải mượn cái hình tượng, ánh sáng đó để mà khơi, để gợi ý, khơi dậy cho người khéo để mà mình nhắc nhở, rồi mình soi trở lại chính mình. À, thì cái đó là cái người khéo biết học Phật. Cho nên nắm được cái yếu chỉ đó rồi mình học Phật thì không có sợ lầm lạc. Cho nên câu chuyện mà ông Tăng mà đến hỏi thiền sư Tiểu Nham đó, tức là hỏi trong kinh nói rằng chư Phật hiện ra đời vì một đại sự nhân duyên. Đó là tức dẫn kinh Pháp Hoa đó, Phật hiện ra đời vì một đại sự nhân duyên. Thì ông hỏi vậy, xin hỏi Hòa Thượng vậy thế nào là đại sự nhân duyên? Thì nếu mà đúng là nếu không phải thiền sư không? Hoặc là người mà gọi là học theo chữ nghĩa thì chắc là phải giảng không? Đại sự nhân duyên tức là một cái nhân duyên là một cái việc lớn không? Mà nhân duyên việc lớn đó là gì? Là Phật ra đời để mà khai thị trí chúng sanh, ngộ nhập trí kiến Phật không? Rồi trí kiến Phật đó là gì? Là cái giác ngộ nơi mình đồ, giảng một hơi không thấy đại sự nhân duyên đâu hết. Phải không? Đó. Còn ở đây thì khi hỏi tới chỗ đó thì thiền sư Tiểu Nham nó liền đáp là ăn cơm, mặc áo, đi ỉa, đi đái. Đó là đại sự nhân duyên. Thì ông Tăng này chịu không nổi rồi. Đúng là ông học theo chữ nghĩa kiểu đó là đâu chịu nổi. Chứ ông Tăng không chấp nhận, không thèm lễ bái luôn, bỏ đi. Kiểu mà hỏi mà đại sự nhân duyên mà kiểu đó nói vậy rồi thôi. Mà đúng cái này, nếu mà người mà học theo kiểu chữ nghĩa hoặc là mắc kẹt nơi văn chương rồi đó thì chịu không nổi. Mà đúng vậy, không? Cho nên có nhiều người mà đọc sách vở thiền rồi mà thấy vậy sao mà thiền sư mà nói kiểu mà hơi thô quá, cho nên là chịu không nổi, cho nên là gọi là giống như hơi thiếu văn chương, cho nên là đáng lẽ sửa lại chút cho nó có văn chương chút. Cho nên là đúng rồi, có khi là các ngài chịu không nổi đó, có khi cũng bao sửa lại. Thí dụ mà thôi vậy ta ăn cơm mặc áo rồi đi đại đi tiểu, nghe vậy nó hay hơn. Thấy không? Chứ không dám nói thẳng ra. Chứ còn thiền sư nói thẳng. Đó. Cho nên ông Tăng này đúng là chịu không nổi, cho nên ông không thèm lễ bái, bỏ đi luôn. Thì ngay đó thiền sư Tiểu Nham ngài mới gọi lại ngài nói bài kệ là chư Phật xuất ư thế, di vi đại nhân duyên, a thỉ tịnh phóng niệu, cơ sang khốn đã miên, một tiền khẩn cấp sự, nhân chỉ dục hướng thiên, đàn quyền cộng thuyết diệu, tao tội phục thâu tiền. Tức là chư Phật hiện ra đời chỉ vì nhân duyên lớn, tức là vì một cái đại sự nhân duyên đó. Thì đại sự nhân duyên đó là gì? Đi ỉa cùng đi đái, đói ăn mệt ngủ liền, không? Tức là đói ăn mệt ngủ, tâm không có bận rộn gì hết, trước mắt việc gấp rút, người chỉ muốn lên trời. Tức là cái việc lớn, cái việc thật là ngay trước mắt mình đây, người đó cần phải ngay đó để mà sống trở lại thôi. Nhưng mà người đã không nhận, cứ muốn lên trời, tức là muốn phải có cái gì cao siêu. Đúng là đại sự nhân duyên là phải cái gì nó cao siêu, nó là phi thường. Chứ còn nói chuyện mà bình thường ăn cơm mặc áo vậy quá tầm thường, cho nên không chịu. Cho nên gọi là trước mắt việc gấp rút, nhưng mà người chỉ muốn lên trời. Bàn quyền cùng nói diệu thì bị tội lại thua tiền, tức là lo bàn quyền diệu xa xôi thì mắc tội lại thua tiền thôi chứ không gì hết. Đó. Còn trong khi cái lẽ thật thì ở ngay trước mắt, ngay cái thấy nghe hiện tiền của mình đây, khéo soi lại thì cái đó là đại sự nhân duyên, là ngay chỗ đó thôi chứ đâu. Đó. Nhưng mà người đúng là bị cái chữ nghĩa nó cũng gọi là nó gạt, nó che mờ, cho nên nghe nó tới đại sự nhân duyên, tức là một cái nhân duyên mà cái việc lớn, cái việc đại sự thì nó phải là cái gì nó cao siêu. Phải không? Chứ còn mà chuyện ăn cơm mặc áo, chuyện nó quá thường thì đâu có gì đại sự. Nhưng mà đó là đúng là người ta bị cái gọi là cái tưởng tượng quá nhiều, phải không? Cho nên rồi những cái mà nó chân thật, nó gần gũi thì mình lại tưởng nó cao xa, trong khi đó cái cao xa đó nó ở gần ngay nữa mình. Bởi vậy mà trong nhà thiền, các thiền sư, các ngài khéo léo, người đến gọi là tham học hỏi đạo thì các ngài không có nói chuyện cao xa mà nói ngay những cái thực tế, không? Để mà để mà gọi là đánh thức cho người tỉnh trở lại, để cho người khỏi phải suy nghĩ nghĩa là xa vời, không? Nhưng mà gọi là cái thói quen của người ta đó, bởi vì thói quen là do cái tưởng tượng nó quá nhiều rồi, cho nên chính vì khi mà nói những cái thực tế nó quá đơn giản, nó gần gũi vậy đó, thì người ta lại không hiểu, cho nên rồi mới sao? Chính cái không hiểu đó mà lại cho nó lạ lùng. Cho nên là nhiều người mà đọc cái thiền mà nghe các thiền sư mà nói chuyện nghe, nghe nói chuyện thật là lạ lùng, xa xôi, chuyện đâu đâu cơ mà. Đó. Nhưng mà không ngờ các ngài muốn đánh thức mình là cái lẽ thật nó ngay rất thực tế. Đó. Chính vì vậy mà Hòa Thượng có cái bài pháp gọi là thiền tông mà thực tế đến không ngờ đó. Thực tế mà không ngờ, chúng ta không ngờ cho nên rồi cái tưởng tượng quá nhiều. Chứ còn nếu mà buông hết những cái mà gọi là tưởng tượng của mình lâu nay đó, buông nó hết đi, trả lại cho cái tâm mà nó gọi là tâm nguyên sơ của nó đó, thì đúng là học thiền rất dễ vào. Giống như là cái mảnh giấy trắng rồi đó, thấy không? Thì dễ, thấy không? Còn bây giờ là mảnh giấy của mình đó là vẽ quá nhiều hình tượng trong đó. Cho nên là nó che mờ hết rồi, tưởng tượng quá nhiều, thấy không? Cho nên đây ngài nói đó, ngay trong chỗ ăn cơm mặc áo đó thì nó vẫn sáng ngời trong đó, thấy không? Ngài đó khéo mà tỏ ngộ trở lại thì đầy đủ thôi, đâu có thiếu gì, thấy không? Mình là cứ lo chuyện xa xôi.